Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tiết đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay thứ sáu rồi. À quên, mới có thứ năm này, mong quá.
Ôi ơi, mong quá để mà ra biển để tắm chắc. Nhưng mà mùa này tắm biển được chưa Đặng Thu Nga với lại Quang Hưng với cả đài cùng đi xuống dưới đó tắm biển với anh?
Không chơi với biển, chỉ nhúng chân thôi.
Nhưng mà có một cái điều như thế này là hôm nay anh Dương Phục anh chơi nhạc hơi dài. Mà chơi nhạc càng dài bao nhiêu á là chị Thu Nga chỉ là càng hồi hộp bấy nhiêu. Thì chị, anh có nghe chị thở không? Chị thở hù 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 hù.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi cứ hay thích chơi trò hộp dọa chị Thu Nga và anh Quang Hưng chơi. Bởi vì hôm nay có một cái tin rất là nổ trong cái ngành truyền thông. Cái này không phải dọa đâu, thật sự là không thể tưởng tượng được. Cái hãng truyền thông rất là lớn Fox News đã phải sa thải một cái người rất là coi như là một tay bự đó. Trong cái ngành truyền thông, Bill O'Reilly bị đuổi. Bởi vì ông này đó là rất là một cái thứ phỏng vấn giới. Chúng tôi coi rất là nhiều là đúng phỏng vấn. Nghĩa là kinh lắm chị, tôi nghe anh Quang Hưng. Dồn người ta chết dở luôn á. Hỏi là quay quát lắm. Mà cái chương trình của ông được gọi là chương trình Prime Time Giờ Vàng của Fox News. Và là một tay rất là thế lực của Fox News. Thế mà bây giờ tại sao Fox News lại phải sa thải? Là bởi vì là bây giờ nó tin đồn từ lâu rồi là ông này đó, mặc dù là cũng chậm già lắm rồi, thế nhưng mà có hay cái tội mà gọi là sách nhiễu tình dục. Và bây giờ thì lại tiết lộ ra ông này lại điều đình để mà trả tiền cho ít nhất là 5 người phụ nữ đã từng cáo buộc công. Và vì thế cho nên Fox News bây giờ giữ ông không nổi rồi, là bởi vì nó tai tiếng quá, thành thử phải cho sa thải ông ấy. Thì đây cũng là một trong những cái vụ điển hình thì đúng anh Quang Hưng, trong cái ngành truyền thông mà khi mà có những cái tay mà cự phách nổi tiếng quá rồi đó mà hay cứ loay hoay bừa bãi trong cái vấn đề sách nhiễu tình dục. Thật ra cái chữ sách nhiễu tình dục không biết là chị Thu Nga anh Quang Hưng quý khán giả nghĩ sao, cái chữ này nó rất là mơ hồ lắm. Sexual harassment, thực ra ngay trong chữ Mỹ đó, ngày xưa nó không có cái chữ này. Chỉ từ khi mà có một cái vụ được đưa ra tòa nổi tiếng là bà Anita Hill đó, bà ấy là giáo sư đại học luật, bà ấy thưa cái ông Thomas mà được coi như là đưa ra quốc hội để mà vào tối cao pháp viện, là cái chức vụ mà tránh án lớn nhất rồi. Nhưng mà gọi rồi từ đó mới cái chữ nó mới cái đẩy ra là cái tội gọi là sexual harassment. Sách nhiễu tình dục là cái gì chị Thu Nga?
Nếu mà nói chữ cái sách nhiễu tình dục đó, không có hẳn là có cái sự mà tình dục thật, nhưng mà một cái liếc mắt đưa tình, một cái vỗ vai, hay là một cái lời hứa hẹn, hay là trao đổi cái gì đó thì cũng gọi là sexual harassment. Thì bây giờ ông đúng rồi, ông này nổi tiếng quá mà bị mất cái job cũng chỉ vì những cái chuyện này thì mình cũng thấy nó rất là lạ. Và ông Bill O'Reilly này cũng đã đồng ý rằng, và cũng như là cái company cũng đồng ý rằng ông không có được return lại Fox News Channel, cái channel mà 21 Century Fox là channel parent company, thì cũng đã đồng ý như vậy. Nhưng mà ông và tiết lộ rằng cái tiết lộ khi tin rằng ông và công ty đã chi tiền trong cái cuộc dàn xếp với những phụ nữ tố cáo ông sách nhiễu tình dục. Và tường thuật của tờ New York Times rằng 13 triệu đô la đã được chi trả cho 5 phụ nữ từng làm việc với ông hay là từng xuất hiện trên chương trình của ông, khiến cho hàng chục nhà quảng cáo tẩy chay chương trình O'Reilly, một phụ trách mang lại hình ảnh xấu cho Fox News. Và ông O'Reilly này, ông nói rằng ông không có làm điều gì sai hết, và nói rằng chỉ chi tiền dàn xếp để chấm dứt những cái tranh cãi vì con cái mà thôi. Thì không biết rằng Quang Hưng định nghĩa cái chữ mà sexual harassment như thế nào. Đừng có vỗ vai ai, cũng đừng có liếc mắt đưa tình, cũng đừng có hứa hẹn gì nhá.
Đó là trong cái trường hợp mà đã có vợ có con rồi. Nhưng mà ông này đó thì ông nói rằng là chi 13 triệu đô la đối với lại 5 phụ nữ kia để mà dàn xếp về cái việc mà con cái. Không lẽ là ông này có tới 5 phụ nữ đều là có con với lại những cái người này hay chăng? Nhưng mà quả tình là ông này rất là nổi tiếng, rất là giỏi và là một trong những cái nhà bình luận nổi tiếng của đài Fox. Trong suốt gần 20 năm qua thì cái chương trình mà ông thực hiện, đó là cái chương trình The O'Reilly Factor hay là The Factor, đều được chấm là một trong những cái chương trình được nhiều người xem nhất. Riêng trong năm 2015 thì cái chương trình riêng của cái ông này không thôi đã đem về cái tiền quảng cáo cho hãng Fox lên tới là 178 triệu đô la. Và bây giờ người ta vẫn thấy là vẫn còn một cái số lượng rất lớn những cái người khán giả đã từng ưa chuộng cái chương trình của ông. Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, đó, năm 2017, thì cái chương trình của ông vẫn là một trong những cái chương trình có nhiều người xem nhất. À, bây giờ đó thì sau khi mà hãng Fox đã sa thải ông O'Reilly, thì trong cái lúc mà ngay cái lúc mà ông sa thải thì ông đang ở Roma và cũng đã từng bắt tay với lại Đức Giáo Hoàng Francis. Và cái hãng đài truyền hình này họ cũng có nhiều tai tiếng về vấn đề tình dục lắm, quấy nhiễu tình dục cũng đã thường xảy ra những cái vụ này. Và đặc biệt là 9 tháng trước đây cũng có một người được xem là chủ của ông O'Reilly, là giám đốc CEO của hãng Fox là Roger L. Ông này đã cũng bị sa thải bởi vì có những cái lời cáo buộc cũng quấy nhiễu tình dục thêm một lần nữa. Thì hãng cái đài truyền hình Fox thì mới phái một trong những cái công ty về luật pháp để mà điều tra và thấy rằng đó là có những cái hành động tương tự giống như là ông L và ông O'Reilly, cho nên là họ mới quyết định là cần phải chấm dứt hợp đồng. Sa thải ông này ngay để mà chấm dứt về cái nạn mà một số những cái công ty lớn họ rút cái phần quảng cáo của họ ra khỏi hãng Fox. Anh Dương Phục.
Thật ra cái chữ sexual harassment này nó rất là phức tạp và rất là khó giải thích. Không phải là một cái hành động mà đụng chạm về thể chất hay là sờ mó gì giữa một người nam và người nữ ở trong nơi công cộng, đôi khi chỉ là cái cách nói thôi. Cái hồi mà ông tranh án Thomas, đây là một trong những cái tranh án tối cao viện da đen duy nhất ở trong tối cao pháp viện bây giờ mà bị bà Anita Hill, giáo sư luật, làm việc chung với ông trong văn phòng. Khi mà đưa ra cái thí dụ thì bà chỉ nói rằng là hồi đó chúng tôi xem truyền hình suốt ngày thôi, thấy là bà chỉ nói là ông này ông hay nói chuyện giỡn bông lơn nhưng mà có hàm ý tục tĩu, thì chỉ người lớn mới hiểu được thôi, nói đùa theo cái lối bóng gió hai nghĩa đó. Thành thử cái mà như vậy nó cũng là bị một cái tội, ông này ông có cái tật là hay nói giỡn mà có cái ý khác. Người Việt Nam chúng ta hay có những cái câu thơ hoặc là hay những cái câu nói đùa nó cũng hay có hai ba nghĩa như vậy, thì ai biểu hiểu trong cái nghĩa kia thì đáng chịu chứ, chị Thu Nga hả?
Đúng rồi, hồi xưa mà hò hát mà đáp qua đáp lại đó cũng mang những ý nghĩa sexual harassment vậy.
Anh ấy bây giờ phải cẩn thận, nhất là bây giờ thì người ta nói những cái người mà nổi tiếng mà có một chút quyền hành một chút xíu đó hay bị tố cáo bởi những nữ nhân viên hoặc là những cái nữ đồng nghiệp, là bởi vì là nó dễ thưa và dễ bị ảnh hưởng, dễ nổi, và cái phía bên kia thì dễ là ỉm đi bằng cách cứ bồi thường đi cho rồi đi để cho nó khỏi bị rắc rối. Và chỉ những người nổi tiếng có quyền mới sợ bị tai tiếng, ví dụ như cái ông mà ông Bill O'Reilly này. Chúng tôi không có đồng ý với anh Quang Hưng là ông này là một cái người giỏi. Ông này ông ấy phỏng vấn mà thấy mình tội nghiệp những người mà bị ông phỏng vấn. Chúng tôi hay coi chương trình của ông là ông quay dữ dội lắm. Khác một chút với lại cái cô mà rất nổi tiếng bên Fox là cô Megyn Kelly, bây giờ thì cô rời Fox News rồi. Là bởi vì cái hồi đó đó cô là một trong những người đứng ra để mà lo cái vụ mà debate giữa các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, và ông cô này cũng hỏi ông Donald Trump một vài câu mà bị ông này ông mới quạt lại ngay trong cái buổi đó, nói rất là nặng nề. Thế nhưng mà cô này cố nhịn và không có phản ứng gì, bởi vì cái đài Fox News là cái đài chuyên môn bên phía Đảng Cộng Hòa trong các cuộc tranh cử vừa qua. Và cái ông này đó, cái ông Bill O'Reilly, chúng tôi đã nghe rất là nhiều lần, ông này vừa làm tin vừa phỏng vấn vừa có những cái bài bình luận trong chương trình của ông, và trong bài bình luận của ông thì ông tấn công bà Hillary một cách rất là rõ ràng, bà bênh ông Donald Trump một cách công khai ghê lắm. Nó ngược chiều lại với CNN, vì thế giữa CNN và Fox News là có cái sự bất đồng với nhau và đôi khi cũng có khều choảng nhau trong những cái bản tin nữa. Đây là một cái vụ mà bây giờ báo chí rất là để ý, coi như là O'Reilly bị hạ bệ, coi như là một ông vua trong cái ngành truyền thông đấy. Bây giờ thành thử anh Quang Hưng cẩn thận nhá.
Quang Hưng chẳng có gì cẩn thận đâu. Vâng.
Quang Hưng nổi tiếng lắm đó, coi chừng.
Không, cứ đừng có đùa, đừng có đùa, nói đùa mà hai ba nghĩa là cái đó nó cũng phiền to đấy. Vâng, thì bây giờ thì cái vụ này thì đã coi như đã xong rồi. Phốc nêu như vậy đi, mất đi một hai tay cử phách là Mega Kelly nhảy sang bên ABC, rồi bây giờ lại mất thêm O'Reilly, không biết là ông này còn cái tiếp tục cả hành nghề truyền hình hay không. Thế nhưng mà nói cái chuyện mà ăn nói rồi bị hiểu lầm đó thì dễ lắm. Chính ông Donald Trump là bị cứ nói xong là bị đính chính hoài thôi. Và cái người ta bảo là cái chính sách nó trước sau không có được rõ ràng. Thí dụ như cái vụ mà ông ấy nói rất là nặng và anh đích là hàm ý đe dọa thẳng cánh ông Bắc Hàn, ông Kim Jong Un, thì sau đó nhiều khi lại ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đó, ông Rex Tillerson thì cũng phải nói chữa lại. Thế là chính trên ngày hôm nay ông Rex Tillerson lại có những cái câu rất là nặng nề đối với Iran. Chúng ta cũng biết là Iran và Mỹ đã có những cái thỏa thuận mà trong cái thời Obama, ông John Kerry, ông cựu ngoại trưởng đã rất là công phu để đạt được cái thỏa thuận giữa năm quốc gia, trong đó có Mỹ với lại Iran, để mà Iran thôi đi, đừng có theo đuổi cái chương trình gọi là chế tạo có thể dẫn tới vũ khí nguyên tử, để đổi lại là các nước, ít nhất là có 5 nước đã thỏa thuận là Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc thỏa thuận với Iran là giải tỏa những cái chế tài về vấn đề kinh tế tài chính. Thế nhưng mà bây giờ thời buổi của ông Donald Trump là ông tấn công thẳng cánh, ông bảo là cái hiệp ước giữa Mỹ đồng ý với Iran đó là rất là thất bại. Và hôm qua đó thì ông Ngoại trưởng Taylor lại một lần nữa nói rằng là Mỹ đang có một cái nguy cơ chiến tranh nguyên tử với Iran nếu mà cái nước này vẫn cứ tiếp tục chế tạo thêm những cái chất có thể dẫn tới vũ khí nguyên tử giống như là Triều Tiên đang làm. Ông hôm qua ông Taylor cũng cảnh cáo rằng là Iran mà hiện nay đó, cái hiệp ước này cũng không có cản trở gì được Iran trong cái con đường mà tiến tới có thể chế tạo vũ khí nguyên tử giống như Triều Tiên và có thể kéo cả thế giới vào. Và ông rất là chê cái thỏa thuận của ông cựu tổng thống Obama trước đây, và có thể là phải tái sát lại cái vấn đề này. Thành thử trên phương diện ngoại giao bây giờ cả ông Donald Trump lẫn ông Tillery, ông Rex Tillery là bây giờ đương muốn thay đổi cái cách mà ông Obama trước đây ký cái thỏa thuận này kia với các quốc gia. Bây giờ ông muốn làm ngược lại cái thời của Tillerson, ngược chiều hẳn lại với cái thời của John Kerry, chị Thu Nga.
Iran đã bị Mỹ liệt vào danh sách mà các nước tài trợ khủng bố kể từ năm 1984. Cho đến năm 2015 thì bị coi như là nhà nước tài trợ khủng bố hàng đầu trên Syria và Sudan. Và ông Tillerson đúng như vậy tiếp tục cho rằng cái thỏa thuận nguyên tử của Tổng thống Obama giữa Liên Hiệp Quốc và Iran là thất bại hoàn toàn. Và về cái việc mà quay sang cái tình hình của Bắc Hàn thì là Chủ tịch Hạ viện nói rằng phải xét lại cái giải pháp quân sự với lại Bắc Hàn. Cái ông Bắc Hàn này rất là hung hăng, nhưng mà bây giờ thì tiếng qua tiếng lại coi như là vỏ mồm. Hoa Kỳ phải sẵn sàng có một cái biện pháp quân sự đối với Bắc Hàn, nhưng mà sẽ không sử dụng trừ khi mà cần đến. Thì đó là Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đã tuyên bố trong chuyến viếng thăm Anh Quốc ngày hôm qua, và đáp lại cái câu hỏi là liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng thả bom xuống Bắc Hàn hay không, thì ông Ryan nói rằng dĩ nhiên là họ không có muốn dùng cái giải pháp quân sự, nhưng mà tất cả những cái phương pháp nào đều cũng phải tính tới. Và trong những cái vấn đề khác thì ông Paul Ryan này cũng cho biết ông ủng hộ mạnh cái chế tài mạnh mẽ đối với Iran. Và theo ông thì Hoa Kỳ muốn có một thỏa thuận thương mại với Anh càng sớm càng tốt. Ông mong sẽ cải cách cái thuế khóa nội địa được hoàn tất vào cuối mùa hè năm nay. Thì chúng ta cũng thấy rằng Bắc Hàn bây giờ đó còn cũng hung hăng không kém gì Iran. Và ông Kim Jong Un này ông vẫn tuyên bố rằng ông sẽ là làm mạnh nếu mà Hoa Kỳ có lộ ra một cái cử động nào đó mà coi như là đe dọa đến Bắc Hàn. Thì không biết rằng cái chuyện này đi đến đâu, nhưng mà ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson dự định là chủ trì một cuộc họp Đại hội đồng Bảo an tuần tới bàn cái vấn đề Bắc Hàn đó.
Vâng, cái vấn đề võ mồm mà anh Dương Phục anh hay nói đó, nó bây giờ nó nổ to lên. Cái thứ nhất là ngoài cái việc mà ông Chủ tịch Hạ viện, ông Paul Ryan trong cái chuyến viếng thăm London vào ngày hôm qua thì cũng nói rằng là sẽ sử dụng vũ lực để mà áp lực đối với là Bắc Triều Tiên. Thế rồi cũng vào ngày hôm qua là ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Rex Tillerson nói rằng là Hoa Kỳ bây giờ đang xem xét là đưa ra mọi cái phương tiện để mà gây sức ép đối với Bình Nhưỡng, ngay cả cái việc là có cái khả năng đưa Bắc Triều Tiên trở lại cái danh sách quốc gia yểm trợ khủng bố. Thì ngay sáng sớm ngày hôm nay thì võ mồm tiếp tục lan ra là phía bên Bắc Triều Tiên, một trong những cái cơ quan truyền thông chính của nhà nước ở Bắc Triều Tiên có cảnh cáo là Hoa Kỳ là sẽ có thể bị Bắc Triều Tiên đánh phủ đầu sau cái lời tuyên bố của ông Rex Tillerson. Và Bắc Triều Tiên thì họ cũng đã từng đe dọa như vậy nhiều lần rồi. Họ nói rằng là họ có thể phá hủy luôn cả, tiêu hủy luôn cả nước Nhật, rồi tiêu hủy luôn cả Nam Hàn hoặc của Hoa Kỳ. Trong cái khoảng thời gian này, ngay bây giờ thì ông Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Mike Pence đang có chuyến công du 10 ngày với các nước đồng minh cả Á Châu. Thì ông cũng đã nhiều lần nói rằng là cái kỷ nguyên về cái chiến thuật gọi là kiên nhẫn của Hoa Kỳ đối với là Bắc Triều Tiên kể như là đã hết rồi. Mà chúng ta cũng biết được rằng là miền Bắc và miền Nam Triều Tiên là họ thật sự ra là vẫn chưa có chấm dứt chiến tranh. Bởi trong năm 1953, 50 cho đến 53 thì họ chỉ ngưng chiến mà thôi, hưu chiến mà thôi, chứ thực sự không có một cái hiệp ước nào để mà kết thúc chiến tranh cả. Thì sáng sớm ngày hôm nay, Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã gặp Tổng thống của Indonesia. Và đây là một trong những quốc gia được xem là có người Hồi giáo đông nhất thế giới này. Nhưng mà ông cũng khen ngợi về cái nền dân chủ của quốc gia này, cũng như là cũng nói rằng là Indonesia được xem là một trong những quốc gia Hồi giáo, nhưng mà cũng gọi là không có quá khích đối với lại các quốc gia khác. Thì ông cũng lên tiếng về cái cuộc họp báo đối với lại ông Tổng thống của quốc gia này, cũng nói về những cái sự hợp tác với lại các nước đồng minh, và đặc biệt là ông vẫn tiếp tục chú ý đến những cái hành động của Bắc Triều Tiên, anh Dương Phục.
Vâng, cái vụ Bắc Triều Tiên này đó thì đúng là cái chữ mà gọi là đánh võ mồm đó, gọi là thì là cái chữ của chính của CNN nó dùng, tức là hai bên dọa nhau, mà dọa mạnh mẽ quá. Bây giờ thì bên ông Pence thì ông nói là bây giờ đã gươm đã rút rồi, đừng có mà thử thách. Ông Donald Trump là ông quýnh thiệt, chứ không phải là chỉ dọa như cái thời ông Obama đâu. Trong khi đó phía bên Triều Tiên là nói thẳng rằng là chẳng, nếu mà có chiến tranh xảy ra thì họ sẽ có đủ vũ khí để đánh phủ đầu ngay cả nước Mỹ. Thành ra cái điều này mà trên cái giới quân sự có bình luận mấy hôm nay truyền hình nói là không thể xảy ra, và cũng không có khả năng hai bên mà có thể mà tấn công nhau theo như vậy. Và có những cái tin rằng là bên Mỹ cái hệ thống phòng thủ mà chống hỏa tiễn mà Mỹ đương ra mắt ở phía Nam Hàn nó không có hiệu quả. Tức là khi mà hiểu tượng, thí dụ như là bên Bắc Hàn mà bắn lên thì cái dàn hỏa tiễn này sẽ cho lên để ngăn chặn cho nổ trên không, chứ không đạt tới cái mục tiêu. Thế nhưng mà cái hệ thống này chưa được chắc nhận đúng. Thành thử chị Tuấn Anh, Quang Hưng thấy rằng các chính trị gia nó mình vẫn nói câu là đừng có nghe họ nói, tại vì nói như vậy nói hai ba nghĩa không à. Thí dụ như ông chủ tịch Hạ viện Porayan ông nói thì nói cũng như không, thì ông, khi mà ông sang bên Anh thì ông bảo rằng là Hoa Kỳ sẵn sàng một giải pháp quân sự đối với Bắc Triều Tiên nhưng sẽ không sử dụng trừ khi cần đến. Thế là sao? Tức là có giải pháp quân sự hay là không? Cái câu tuyên bố của ông chả rõ ràng gì cả. Rồi có người phóng viên hỏi thẳng ông Paul Ryan ở bên London đó là Mỹ có sẵn sàng thả bom xuống Bắc Hàn hay là không? Yes hay no? Thì ông ấy trả lời là chúng tôi dĩ nhiên không muốn sử dụng giải pháp quân sự, nhưng mà tất cả các phương diện đều có thể được tính tới. Chị Thu Nga nói thấy cái ngôn ngữ của mấy cái ông chính trị gia nói cái kiểu này thì ai nói chả được, phải không chị? Tuy nhiên đó, cái khổ nhất đó, là bây giờ chúng tôi thấy là cái ông Spicer đó, cái ông mà phát ngôn viên tòa óc ngày nào cũng phải đối diện trực tiếp với lại các ký giả mà hỏi những cái câu hỏi hắc búa. Thí dụ như trong cái cuộc họp báo ngày hôm qua, ông ấy phải trả lời rằng là tại sao cái hành trình của chiếc tàu hàng không quốc hạm SS Convention đó nói loan báo, báo chí loan báo cả tuần nay là bây giờ có mặt ở trong cái vịnh mà giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Cái hành động này coi như là ông Donald Trump muốn gửi cái tín hiệu rằng là Mỹ sẵn sàng, bởi vì đã có cả mà hàng không hạm ở trong khu vực này. Nhưng mà trên thực tế nó bây giờ mới thấy rằng là ông phải, cái hàng không hạm này không có vào cái vùng biển này mà lại bây giờ đương đi hướng ngược chiều, đi về hướng Ấn Độ. Thế tại sao lại như vậy? Tại sao một đằng thì báo chí loan mà không thấy Bộ Quốc phòng cải chính gì cả trong suốt tuần nay, rồi bây giờ mới có cái tin lộ ra là cái tàu sân bay này nó đi chỗ khác chứ không phải đi đó, có nghĩa là sao tất cả cái tin tức nó rất là lộn xộn. Chỉ khổ cho cái ông Pfizer là lúng ta lúng túng, không biết trả lời làm sao mà ký giả quay ông ấy dữ dội lắm về cái vụ này, chị Thương Nga.
Thì người ta đi sai hướng vì có chủ đích hay là cái chủ đích đó như vậy, nhưng mà người ta thay đổi ý kiến thì không biết. Nhưng mà tuyên bố của ông Spicer được đưa ra sau khi xuất hiện cái tin cái tàu Vinson này tuần trước không tiến đến bán đảo Triều Tiên như là cái sự mà tuyên bố của tàu Bạch Ốc, mà thực tế là di chuyển ở hướng ngược tới Ấn Độ Dương, và con tàu còn cách cái bán đảo Triều Tiên lên đến tới 5.000 cây số lận, thành ra không biết việc này ra sao. Nhưng mà trở sang tình hình của Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng cái vụ Đồng Tâm là một cái vụ mà đang rất là nóng hiện thời bây giờ. Và nhà cầm quyền là có vẻ cũng lúng túng lắm. Và chủ tịch của Hà Nội Cộng sản thì lúc thì nói về, lúc thì không nói về. Nhưng mà cái vụ này làm người ta liên tưởng đến cái vụ mà anh em ông Đoàn Văn Vương. Anh em ông Đoàn Văn Vương cũng là thuộc ở trong cái hoàn cảnh mà con vuông khéo xéo lắm cũng quằn. Dù người ta tới đường cùng rồi thì gia đình ông này đã bắn cái hoa cải, và ông và hai anh em của ông thì trước tiên là nói là bị tù 5 năm với cái tội danh giết người năm 2013, nhưng mà sau đó được gọi là ân xá, mà họ gọi là đặc xá đó, sau khi mà đã thọ án hơn 3 năm 7 tháng năm 2015. Và bây giờ ông Đoàn Văn Vương nói rằng ông sẵn sàng đứng ra làm trung gian giữa người dân xã Đồng Tâm với lại nhà cầm quyền nhằm giúp đỡ cái việc mà căng thẳng hiện nay. Nhưng mà ông nói rằng cái việc của ông 5 năm trước chỉ là một cái nhà mà của một cái cá nhân thôi, chỉ có là 40.3 hectare đất nuôi trồng thủy sản, trong lúc cái vụ Đồng Tâm này liên quan đến nhiều nhà dân và kéo dài cả chục năm nên có cái tính chất là phức tạp hơn. Nhưng bây giờ thấy bây giờ là nhà cầm quyền Việt Nam rất là lúng túng, nhưng mà không biết xã Đồng Tâm này họ sẽ đối phó như thế nào nếu mà bị đàn áp thẳng tay. Thì họ nói rằng nếu mà nhóm này mà bị đàn áp thì có nhóm khác lên, và cái xung đột này vẫn đang diễn ra, và đây là một cái điểm rất là nóng đó Quang Hưng.
Cái người dân của xã Đồng Tâm thì họ rất là lo sợ trong cái khoảng thời gian gần đây, sợ rằng là phía bên nhà cầm quyền của thành phố Hà Nội họ sẽ trả thù. Cái lý do là trong cái tuần lễ vừa rồi đấy thì họ đã bắt làm con tin khá đông những cái công an cũng như là cảnh sát của nhà cầm quyền thành phố Hà Nội. Thì sau đó thì ông Nguyễn Đức Chung, tức là ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, có liên lạc với lại dân chúng ở trong này, huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm để mà thỏa thuận với họ. Thì người dân xã Đồng Tâm họ đồng ý trả tự do cho tất cả những cái nhân viên công an mà họ đã bắt trước đây. Và ông Nguyễn Đức Chung khởi đầu thì ông có hứa là ông sẽ đến thăm xã Đồng Tâm. Rồi một thời gian sau thì không thấy ông tới, nhưng mà tới sáng ngày hôm nay nghe nói là ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, là đang có mặt tại huyện Mỹ Đức. Nhưng mà lại không có một người dân nào thuộc xã Đồng Tâm dám gặp ông cả, là bởi vì theo như là lời nói của một trong số những cái người dân của xã này, họ nói rằng là không ai dám đến cả, là bởi vì nếu mà họ đến thì họ có thể bị bắt, bởi vì họ không còn tin cái chính quyền ở đây nữa. Lý do là biết bao nhiêu năm qua họ đã bị lừa rồi, và họ sợ rằng là nếu mà người dân nào mà đại diện cho cái thôn của họ mà đi ra ngoài thì có thể sẽ bị bắt. Mà trước đây thì người dân trong xã này họ cũng đã cử ít nhất là 10 người đại diện để mà lên huyện làm việc rồi, nhưng mà cuối cùng không ai dám ra. Và trong suốt thời gian này thì họ chỉ ở ngay tại trong nhà, họ không có dám đi ra ngoài, bởi vì đi ra ngoài nhất là họ sợ công an, bởi vì giờ không còn tin tưởng công an cũng như là chính quyền của cái thành phố Hà Nội nên Dương Phục.
Để nói thêm một chi tiết rõ ràng về cái vụ này, nó tin tức nó hay ngược chiều nhau lắm. Cái xã Đồng Tâm nó thuộc về huyện Mỹ Đức, mà cái huyện Mỹ Đức là thuộc về tỉnh Hà Nội, mà cái ông Nguyễn Đức Chung này đó với cái chức vụ là chủ tịch Ủy ban Nhân dân bộ thành Hà Nội, tức là tương đương với lại đô trưởng. Đấy, nếu mà đây về Hà Nội là thủ đô thì coi như là đô trưởng. Cái chức vụ mà chủ tịch Ủy ban thành phố thì là như là tỉnh trưởng ở các những cái tỉnh khác. Ông này hứa đi hứa lại mấy lần ông sẽ đến tận nơi để mà ông tiếp xúc, để mà điều đình cái việc mà thả những người công an tới giờ này đó. thì thật sự ra thì cái người dân của xã Đồng Tâm mà bây giờ cái chỗ mà giam đó, nó gọi là cái nhà văn hóa của cái xã này thuộc cái huyện Mỹ Đức, thì hiện giờ thì vẫn giữ còn 20 công an. Đúng ra thì con số nó cũng không rõ ràng, lúc đầu thì nói 32 cho đến 38 thì bây giờ bảo là thả 15 rồi, bây giờ còn giữ là 20 công an. Mà theo những cái tin tức chi tiết của các đài gọi về phỏng vấn trực tiếp những cái người mà giam giữ những người này, nó thật sự ra họ chỉ để trong phòng và đối xử tử tế, cho ăn uống, lại còn phải đi giặt đồ cho nữa, rồi lại còn phải đưa tìm cách cho họ tắm rửa. Những cái người công an này gọi là bị giam nhưng mà vẫn thoải mái và cũng cộng tác với những người bắt mình, tức là người dân đó, mà đối thoại theo những cái mô tả thì vẫn là đàng hoàng, không có cái gì bạo động cả. Ông Nguyễn Đức Chung thì ông cứ hứa tới hứa lui, nhưng mà tin trễ nhất ngày hôm nay thì ông đã có mặt tại hội trường của cái huyện Mỹ Đức rồi. Thế nhưng mà những cái người mà giam đó là giam ở trong cái xã này thì bây giờ được bao quanh, thì những người dân bao quanh nào làm những cái hàng rào chống, mà họ không dám từ xã đi lên huyện để gặp ông này, bởi họ không tin, mà họ đòi cái ông Nguyễn Đức Chung là phải xuống xã cơ. Thành ra bây giờ cái chuyện này nó buồn cười, nó cứ đấu gần như là đấu trí với nhau, hay là bắt bẻ nhau từng câu từng chữ, không giải quyết được. Nhưng mà những cái tin nói chung ở Việt Nam nói rằng là cái vụ này nếu chính quyền không khéo giải quyết, không thỏa mãn gấp đi thì trở thành một cái cao trào lan rộng khắp nước, là cái việc là người dân bây giờ người ta không sợ nữa, đã thắng cái sự sợ hãi rồi, hãy công an tới mà làm phiền họ bắt giữ luôn thôi, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, nếu mà họ quyết tâm lên họ làm dữ và tất cả nông dân đều nổi dậy thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải lo thôi. Và cái khẩu hiệu của họ là dân làm chủ, nhưng mà đảng lãnh đạo rồi nhà nước quản lý, thì vì vậy cho nên là dân chúng không có trong tay một cái gì hết, tất cả những cái gì cũng bị nhà cầm quyền sang đoạt hết. Thì bây giờ đã khi mà người ta cưỡng chế đất đai, mà mình nói cái chữ mà nó nôm na mà nó đúng như vậy là ăn cướp thôi chứ cưỡng chế gì. Họ lúc nào họ cũng nói là đất này là đất của nhà nước, đất quốc phòng, trong khi người dân nói rằng đất này là đất của riêng của nông nghiệp của họ. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an, và anh Dương Phục chuẩn bị cho chúng tôi đi xuống dưới ga Vestin nhé, tắm biển.
Có tin là có cá mập ở ga Vestin đó chị.
Ôi trời ơi, chưa gì hết bản dọn có cá mập rồi Quang Hưng.
Cá mập nó sợ anh Dương Phục lên, Dương Phục anh đừng có xuống nha.
Mình đứng sau lưng anh Dương Phục.
Vâng, chào chị Thương Anh, Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thương Anh.